là hứa, nhưng cũng có sự phụ thuộc vốn của cha mẹ, là khi cấu tạo rồi hợp thành một cái vốn khí biển của thiên đàng sa xuống nhập vào thai. Bào thai này nhờ có nguyên khí chất lỏng của cha mẹ tạo thành, gọi là khí bẩm sở cầu, vật lực sở tế. Vốn biển này của cha mẹ ta giúp cho gọi là tinh khí, tính vía của cha mẹ ta giúp cho. Còn biển hồn trên thiên đàng sa xuống nhảy vào bản thể gọi là hồn, vốn ở thiên đàng vốn gọi là giấc. Tóm tắt, tinh vốn của cha, khí vốn của mẹ, thần vốn của thiên đàng sa xuống, nói chung là tinh khí thần gọi là ta, vốn là ta. Ta vốn là thần hồn trên thiên đàng sa xuống, cùng gọi là căn bản. Căn bản là vốn gốc hồn trên trời sa xuống, làm chủ bản thể. Bản thể gọi là căn. Cha mẹ cấu tạo trước khi, còn bản là vốn biển của thiên đàng sa xuống nhập vào ở chung với bản thể, kiếp tụ thành hình dạng con người, cùng gọi là vốn là ta. Cho nên tôi là tác giả giải điều ấy, chung cho tất cả con người ở thế gian đều có hồn trên trời sa xuống làm chủ nhân. Đó ai biết lão là ai, người trong thế giới hay ngoài càn khôn, ta vốn là ta. Người đủ trí đức gọi là hồn, còn ta là người ở thế gian cha mẹ ta sinh ra. Đến đây chấm dứt lời bổ nhĩ của tôi. Xót sinh, xin các bạn thương cho. Đây nói về khi chúng ta xuống trần, nhờ sự sanh sanh quá quá của trời Phật lập nên loài người. Loài người chất của nó là nhớt, nhớt tựa như nhớt mũ của cây, hợp với khí biển của ngũ hành. Giờ này nắng mưa gió nước, khí ấy đậm nơi nước, làm một chất lỏng làm ra rồi gom nhớt quá nên hình tại dưới nước, cũng không khác nào trước kia Phật độc lập làm ra hiến pháp. Các bạn nên xem xét, muốn hiểu chất gốc của nó là thứ nhất cũng như Phật độc lập cõi trời, thì các bạn được hiểu sâu xa nguồn cội khi chất sanh ra người. Nhưng các bạn được hiểu cho bầu trời thế gian chư Phật sanh ra người khi âm khi dương, đồng thời tạo hóa. Hết âm là âm, dương là dương, gọi là gái hay là trai, một lượt không có lộn như loài vật. Khi sanh được nên người, biển âm theo âm, biển dương theo dương, rồi đến kỳ đực cái mới hợp nhất, kêu là vô giống thêm. Sách thánh kêu là đến kỳ cặp cơ đực cái hợp nhất, rồi tạo cấu tạo quá nên thai nhoãn bạn gây để giống loài người dưới thế gian này. Đực cái một cỡ hợp nhất gọi là nguyên thủy, cho nên không lộn xộn loạn luân như loài thú, không gieo giống bậy mà sái chủ nghĩa. Bởi thế Đức Thánh Nhân ngài nói: điểm điểm đích đích bất sai gì, nghĩa là ngã ngã giọt giọt chẳng sai rồi, cũng có nghĩa chồng vợ cha con đều đi đúng chủ nghĩa khi giao cấu sanh con. Khốn này đối với khốn kia cũng một loại người phân tách, có phê bản chồng sớm, rồi khốn này đực hay là cái, đực cái hợp nhất quần quy với khốn khác kết tạo gọi là vợ chồng. Bởi thế cho nên loài người có chủ nghĩa, không loạn luân xáo trộn bậy người khác hơn vật là chỗ ấy. Lúc đó mới có những người lớn hơn, cao thượng hơn, gọi là đời bàn cổ sơ khai trời đất cho, đánh đầy cứu thế dội đời, linh nghiệm lương phương muốn chi có nấy. Lúc ấy Đức Chúa Trời mới gọi là Thánh Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ là Maria nữ đồng trinh quá thai, gọi Chúa Cứu Thế tên là Giê-xu. Đồng thời trong các khóm loài người trong thế gian có bốn phương hướng, gọi là bốn phương tám hướng. Bốn phương là đông tây nam bắc, nam cùng bắc trấn, rồi nam trấn đông cùng trấn bắc, còn tây thì trấn phương tây cùng gọi tây trấn. Nam cùng bắc gọi là hướng. Trong bốn phương tám hướng này đều có cây cối, hoa quả, vạn vật cùng loài người. Trong loài người thì có Phục Hy Quỳnh Đế, Châu Văn Vương, Khổng Tử là các đấng bốn thánh nhân để giáo hóa loài người. Rồi tới Đức Chúa Giê-xu phát minh sau để cứu thế giải đời, gọi là Đạo Gia Tô. Rồi các thánh ấy bắt từ phương hướng tấn dậy loài người. Lúc này thì có người làm chủ trương để giáo hóa các đấng đạo thánh, mới phân nhân nghĩa lễ trí tính, mới chia ranh rắp trong thế gian phía nào làm chủ đề dạy loài người theo phương hướng mới gọi là vua. Rồi sắp đặt quan dân cũng có thể gọi là đạo nghĩa, mới sanh ra nghĩa đạo, chia ra các hướng. Nhưng lúc ấy chia làm hai châu, châu Âu, châu Á. Châu Âu thì có Thiên Chúa Giáo, còn Á Châu thì có vua Phục Hy cùng thánh nhân làm chủ dạy đạo. Từ đó đến nay mới có đạo nghĩa lương thường khắp cùng Âu Á. Các loài người đều thông minh sáng suốt hơn. Đạo nghĩa lương thường là đạo đời, đồng thời Đức Thích Ca qua trước để dạy đạo Phật, giáo hóa Di Đà, kể từ giảng sanh phía Tây Phương cho bà Maria nữ đồng trinh gọi là Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế. Cứu thế là dạy đời khi Chúa Giê-xu bị tử nạn tại thành Giê-xu-xa-lem. Lúc ấy dân phân làm hai phe gọi là Giê-xu. Bắt đầu Đức Chúa Giê-xu vấn nạn vân vân. Đây là những lời sơ lược của chúng tôi phân những đời người thế gian để hiểu biết đạo đời. Đạo là người, người là bản thể, cũng gọi là tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa là có trời đất, mặt trời mặt trăng là hai mặt, hai mặt cùng mây lẫn vào. Còn gió là lỗ mũi cùng miệng và lỗ tai. Khi chúng ta mệt thì chúng ta nghe ồ, gọi là bão bùng nguy hiểm làm ta bê bối. Có mấy âm dương ăn ngủ ứa vì khí âm dương ngoài trời không thuận, gọi là bê bối bản thể. Bởi thế không thuận trong trời đất sanh ra con người có tật bệnh tham sân si, tâm dần vô đạo đức, rồi có hại cho thất tâm, mới buồn rầu sầu não ham muốn. Thì loài người tất cả trong thế giới bởi tham sân tranh giành của cải cùng lấn quanh nước, để cho nước mình thanh thả dân sự bằng an, nước này lấn nước kia gọi là lộn xộn loạn ly. Bởi thế trời Phật phân ra năm tháng ngày giờ tam ngôn tứ quý. Trái lại ngôn đầu sơ sinh gọi là thượng ngôn, mỗi ngôn có 600 năm. Rồi tới trung ngôn thì người phát minh, trong phát minh ấy có sự tốt xấu chen lẫn. Tốt là hiền đức minh trị, còn xấu là bạo tợn ăn hiếp người, gọi là trung ngôn. 600 năm thứ hai
Chứ đó khởi đầu hạ nguyên thì người càng ngày càng hung hăng hơn nữa. Đây là rốt hạ nguyên khởi thượng. Năm nay là năm 1966, đã gần tới rốt hạ rồi, tới thượng. Hạ là 2000 năm, tính còn lại 34 năm thì đúng 2000 năm. Bởi thế con người loạn ly bạo tận, người giết người, chồng giết vợ, cha giết con, thượng hạ không tôn ti, lễ nghĩa biến đổi thì chúng ta gọi là đạo đời. Đây nói về pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật ra đời năm 1945, rồi truyền bá mới mở đạo với trồng hạt giống tốt để sửa lại bản thể ta, để đủ sức khỏe dồi dào cùng minh triết hơn để làm một cái mầm giống. Từ 1945 gieo trồng luyện đạo cho đến 2000 năm thì thượng nguyên bắt đầu, mới có pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật ra đời để dạy đạo, làm cho người minh mẫn hiền đức kiến thức cộng đồng phù hợp, hợp tình hợp lý, không hơn thua, lắng ép nhau. Xin bạn biết cho, trong bản thể muốn làm các thứ chi thì phải gieo giống, trồng trọt sửa đổi mới có hạt giống tốt, rồi hạt giống ấy ra đời truyền đạo. Trong lúc 2001 năm, sửa sang đời mới của chúng ta, minh triết hơn, mạnh khỏe hơn, mới đủ sức lực làm cho khối óc con người sáng suốt. Bởi thế trời Phật lập ra thượng nguyên thì các phương hướng thế giới đều đủ, loài người cùng vạn vật đều thay đổi, vạn vật cũng sanh nằm khác hơn, biết không hơn. Trái ngược cây cối biến sanh nhiều thứ lạ thường hơn trước. Nguồn khí điển quá khắp thế gian, mây gió mưa đều sửa đổi, bốn phương tứ quý tứ mùa tám tiết, cây ngon trái lạ vật nổi sao giờ, bình đẳng mỗi mỗi đều được mưa hòa gió thuận, để cho người được hưởng an vui sung sướng hơn, không lộn xộn loạn ly như khi trước. Miếng ăn gọi là vật thực đều bổ túc, nội dung thứ nước nào như nước mấy, đủ ăn đủ ở. Sự thừa hưởng của Phật, của trời sắp đặt không thiếu thốn. Những loài người ai ai cũng vậy, nước nào như nước mấy, bình tĩnh an vui, phù hợp nhân đạo, không còn tranh chấp, không còn mạnh hiếp yếu, mưa hòa gió thuận, không bão bùng nguy hiểm, mới đại đồng thế giới gọi là thượng nguyên sơ khởi, mới có đời đạo sâm tu. Thưa các bạn, đến đây chúng tôi thiểu trí thấy sao nói vậy, sự hiểu biết tự tri tự tánh lập ra quyển này để cho các bạn biết đạo thông tri. Những điều chi sơ sót xin các bạn sửa đổi dùm cho. Đến đây chúng tôi xin phép kể chuyện đạo đời những quyển đã viết ra, có câu hợp ý, hợp trí, hợp tình, tình ý, giao du, công phu, hiểu biết. Trong phần đạo pháp lý có một quyển Nguyễn Thuyết ra đời năm 1948, số 2 Sức Hồn, số 3 Đào Đạo Sông Tu, số 4 Chỉ Rõ Tấm Vía Cùng Hồn Là Chủ Nhân Ông Trong Bản Thể, số 5 Biểu Xào Thiền Sư, số 6 Dịch Kinh Di Đà Nghĩa Điển Chánh Pháp, và cuốn Di Đà Thứ Nhì Cách Nghĩa Xuyên Cho Người Dễ Hiểu, số 7 Nguyễn Vấn Đáp cũng kể đời thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Trong pháp lý có 7 quyển. Vấn: ông là người ở trần, tại sao ông tu? Đáp: từ lúc 45 tuổi, người Pháp cai trị trong lúc nước mất nhà tan, tôi đúng làm người trong thời ấy. Khi tôi thấy nào bậc phú gia, nào quan lại, từ bậc thượng đến bậc trung, thì tôi biết nhiều phần hiếp đáp sâu số người giàu sang quan lại cũng thế đó thôi, còn hạng thấp thì cũng tham lam gian trá sân si, rồi cũng người này hiếp người kia, sân thù oán giết lẫn nhau. Còn trong gia đình thì vì tiền của tham lẫn sâu xé, con không kể cha, cho đến để anh em cũng thế. Lúc ấy tự dựa theo quan lại để tâm bất kể gian và điều tra những người hung dữ đâm chém đủ điều, nhưng tôi dòm lại thấy hồn quan cáo báo cho tôi biết là sinh tên tuổi đúng không sai. Khi ấy tôi buồn bỏ các việc làm ra làm một anh điền chủ thường tình và tầm kiếm con đường giải thoát cái đời của tôi cho khỏi sự bị ổ ấy, không có chi hơn là sự bị tu để tránh những điều dối trá. Nhưng trái lại tôi có gia đình đông con, nhưng thấy trong nhà Phật thiền lâm tuyên bố phải đi qua cách ái nên không tu thì không thành Phật, còn ở nhà niệm Phật tụng kinh là không thành vấn đề. Bởi thế tôi suy nghĩ đủ điều, nếu không đời sao có đạo, khổ ơi là khổ. Khi tôi nghĩ rồi bước ra đi ta bà, nào là chùa chiền, nào là núi non để tầm đạo. Lúc tôi gặp được ông Cao Minh thiền sư dạy đạo, tôi tuy cùng ông gọi là đạo vô vi, xúc trưởng an nhi, tu tâm dưỡng tánh, ở nhà làm lấy ăn để tu. Nhưng tôi thấy vô vi trưởng an nhi thì cũng được, nhưng đàn ông thì không mấy sinh dục những con, làm sao làm được. Nhưng tôi cũng mượn phần ấy rồi nhờ tự nghiên cứu thiên liên để cứu xét. Khi ấy tôi hiểu rõ cư trần là nhiễm trần thì bao giờ chúng tôi cũng có tội lỗi, không bao giờ mỗi việc gì cho khỏi. Ví như cá dưới nước sao khỏi ướt mình, sự chán đời bao trùm sự hiểu biết nhiều tội lỗi, chứ tôi không chán ngán. Khi ấy tôi phải buộc lòng tu tâm dưỡng tánh, nhưng đã lỡ có gia đình không thể theo mấy ông đó cho được, tôi mới suy nghĩ ra tu là tu, còn lực gia đình của Khổng Thánh cũng là tu. Bởi thế tôi cho là đời đạo sanh tu, vì thế ấy tôi suy nghĩ ra tu phải tu, mà tu làm sao mới được. Đây chỉ tôi xin trả lời. Tôi là một nền tảng điều hòa vững chắc làm cho hung dữ quá ra hiền, tự làm lấy mạng không sanh xử lý, lương tâm tôi bình tĩnh không sao động, cũng có chữ tu là tu trang, làm cho một cái nền trở nên đẹp đẽ vững chắc bằng thẳng. Chữ tu là trau dồi sửa đổi, ví như trong mình ta trí não mau đi châu là cục ngọc, làm cho hồn ta được trong sáng, đó là pháp luân thường chuyển. Dầu này cho thông khí, thời khí ta mới sáng, hễ sáng thì thông minh là mang không thất bại, và trí ta dầu mài tâm sửa, bỏ sự si mê ưu ám, trở nên một người sáng suốt. Đây là cái nền tảng cốt nhất của sự tu hành, là nguồn cội của nó. Cùng làm ăn để nuôi gia đình, tôi thì công phu luyện đạo gọi là đời đạo sanh tu. Vâng, như thế nào để xuất hồn được? Đáp, thưa các bạn, sự xuất hồn là một cái quyền biến thiên liên điển quan từ lúc khai thiên lập địa có mặt trời. mặt trăng, hễ có âm dương thì có luồng điển khí. Nhờ mặt trời là lửa, là khí dương thuộc về điển nóng, còn mặt trăng là đầu mối của điển nước, điển nguội, thuộc về khí lạnh, nhưng khí nóng rút khí lạnh quá sanh luồng sóng điện là đầu mối quá sanh quá lửa, thì thứ lửa nóng cùng lửa nguội gọi là luồng điện âm dương. Khi ta tu hành trao dồi sửa đổi, làm phép nào là sâu hồn cho thâm lỗ mấy đầu xương cùng quan thịt đều thông khí, rồi làm pháp pháp luân thường chuyển, chuyển xâm bất pháp xô đẩy cho điển ấy chạy từ từ nơi bộ đầu tập trung nơi trán tu luyện lâu ngày, thì điển ấy càng ngày càng mạnh sáng suốt hơn trước. Thì sự tập trung ấy, điển càng ngày càng tụ hợp sanh ra một chỗ đấy nắm thật là nắm. Theo điển người tu gọi là lò lửa lưu hương. Khi điển ấy tụ hợp nhiều thì nó phải tụ ra sự xuất hồn, thì điển nắm điển nguội sinh bực thái quá phát ra khỏi qua gom lại với thứ điển giống. Các thứ điển này tất cả ở trong bản thể ta hợp lại với điển giống linh hồn. Ban đầu thì nhỏ tí bằng đốm chân ngang, lượng đạo thì ngày điển càng thông thì điển ấy hóa ra nhiều, thì hồn ta càng ngày càng mạnh, rồi từ từ bay thấp đến cao như một con chim mới sanh. Sự mọc lâm của nó là điển tụ hợp. Khi lâm cánh vắng thì cửa quậy đập cánh, cánh vừa vừa thì sập sẵn, còn cánh dài thì bay. Còn đôi chân cũng như cánh đứng dậy, ban đầu nhảy nhót, còn cánh thì tung bay, yếu bay gần, cũng như người luyện đạo chưa dày công. Còn dày công cũng như chim đồng thời bay cao, thì điểm trong mình ta bay ra cho đến thiên không, đó là tâm chỉ xuất hồn. Theo chữ nào, chữ xuất là hai chữ sơn hợp thành chữ xuất. Chữ sơn sổ đứng ngang liền dưới đất gọi là chữ sơn. Chữ sơn là tánh khí thần ba sổ ấy, tinh khí thần ba sổ ấy có nghĩa là điển quang trong bản thể ta rọi ngang lên đó, gọi là hợp nhất chung nhau, cùng gọi là sơn cả. Từ tới phẩm tiên thờ đã đến, khi điển lên tới miếng tóc là phẩm tiên xuất hồn đạo nơi bồng lai. Còn một chữ sơn nữa thuộc về khí âm, nước lã thuộc về điển nguội, để làm nền tảng cho điển trên bay là đà tiến, để cho linh hồn có sức tung ra. Tâm chỉ của nó là xuất hồn, hễ xuất hồn được tu luyện lâu ngày bay lên thấy bầm lao chuyên cảnh, hễ người tiên thì đạo cảnh tiên là chốn bầm lai ngược thủy, đó là phẩm tiên. Vâng, như thế nào là hành đạo? Đáp, hành là làm theo công phu pháp lý, có ba đề mục. Một, sơ hồn là để làm cho khí điển bản thể ta được thông đồng từ khớp xương này qua khớp xương khác thừa tiếp nhau, nở gân mặt cũng thừa tiếp, tránh hai qua tránh ba nở gân mặt cùng xương. Xương thì cốt giác ngay giữa ba la miết thịt, còn răng thì bao bọc bản thể ta, để cho khí điển chạy châu lưu bản thể. Khí điển là chất nóng trong máu. Máu có ba thứ, thứ trong thì ở ngoài da, còn thứ đỏ tươi thì ở tùng theo số thịt, còn thứ đỏ bầm thì chất huyết này nặng nề. Rồi nhờ pháp luân thường chuyển là phép Phật dạy ta công phu lừa lọc, hợp lại với thứ nhất, thứ nhất tâm gọi là tinh ba, còn thứ đỏ tư hợp với nhất trượt nghệ, chung quy là một thứ khí quản. Rồi thừa tiếp mở trừ xuống tại nơi đường mạch đốc, là chỗ dây răng xanh ở giữa hai cái cặp, nguyên theo đường mạch đốc đi thẳng theo xương sống, làm ra một thứ khí trong để giúp cho linh hồn ta là một thứ máu nắm, gọi là điển giống. Điển này thừa hành phận sự làm chủ bản thể, giống nó cũng như loại kim là sắt, ưu rút ngẫy cũng như thứ ê măng của bao nhiêu tô mà thế tục thường làm xe hơi để cho bộ máy chuyển động nó, để giúp cho thần hồn mạnh mẽ khỏe khoắn. Hồn là trí não ở đời bộ óc, là một thứ khí thiêng liêng của trời Phật ban phó cho trong bản thể con người. Con người là gom góp khí âm cùng khí dương của người đàn ông và người đàn bà. Khí ấy cũng là một nguồn giống của hai thứ âm dương quá sanh thai nõn, làm ra nòi giống của bản thể người. Hết con thì giống cha mẹ là nòi giống ở trần, còn một thứ linh hồn ở thiên đàng nương theo điển của trời Phật, bị lỗi ở thiên đình điển ấy, hết có lỗi thì nặng, gọi là điển nặng xa xuống trần gian, gọi là hồn thiên. Từ lúc hai nam nữ cấu tạo được thai nhãn thì cục máu ấy sinh tròn, có một đốm đó bầm gắn ngay giữa cục máu thai nhãn, thì thai nhãn này ba tháng sẽ hóa sinh tay chân cùng tâm can từ phế thận. Nó cũng là loại ngũ hành, nhờ khí đôi vợ chồng hít hơi thở vô ra cho ngũ tạng, là ngũ hành song song quá quá, nào là tâm can tỳ phế thận. Nơi biển ấy nhờ hơi thở của người đàn bà hấp thọ nuôi dưỡng đúng 100 ngày thì có biển quan thần hồn xa xuống trần gian, vì bị tội thiên gian phải bị đầy. Ví như một con mắt ngoài da vỏ bao bọc xung quanh con mắt, rồi kế trong đó là trầm trắng, là thai nhãn, cục máu hợp thành, rồi hợp với cục máu đỏ bầm nòi giống của trần sinh ra thai nhãn con người. Rồi con người ấy biết ăn ngủ ỉa thôi, bộ máy tùng gồm châu lưu bản thể, đó là hài nhi. Còn biển liên quan tội lỗi thiên đàng xa xuống, đi theo đường tâm hồn ngay số ấp của người đàn bà mang thai, biển vào ngay giữa một chất bầm đen bóng loáng gọi là bầm ngon hay con ngư. Lúc ấy trở nên con người là con của người. Còn thần hồn sôi xuống ấy, điểm ngay giữa cục thai nhãn một đốm đỏ bầm, đó là ta, gọi là người ta. Nó sẽ làm chủ bản thể mới có trí não thông minh, nhưng người ở trần thì phải mê trần lắm lối, ở đâu thì mê đấy, gọi là trần phải mê trần. Rồi mê trần lo tham sân si, ăn ngủ ủa sung sướng cho bản thể con người, rồi phải bị ngủ mê. Nay Đức Di Đà bày ra pháp lý chỉ từ đường tu nẻo bước, tâm quan vượt phờ phổ ta cùng bản thể. Khi chúng ta đứng lên làm người ở trần gian bị si mê mà ngủ quẩn, bởi thế chúng ta muốn làm được một người ta ở tại dương thế, còn chúng ta muốn theo chân Đức Phật về cảnh cũ quê xưa tu hành theo chân Phật. Tu hành là luyện đạo, trao đổi, sửa đổi, nền móng cho sáng suốt thông minh, hiền từ như trước gọi là chân như. Nhờ có sáu chữ Di Đà chuyên môn của Phật Ngài là một vị thuốc trường sanh, dắt linh hồn chúng ta về thiên đàng cảnh cũ, nhưng ta muốn theo gót Phật, làm tiên, làm Phật thì phải ráng luyện đạo, hành đạo cho mềm dễ bền bỉ mới sáng suốt nơi thiên đàng. Tóm tắt sự tu hành về ba pháp khoa học của sáu chữ Di Đà công phu bền bỉ thì trí não ta sáng suốt thông minh gọi là tiên, nay là Phật trên thiên đàng. Nhưng trước đây ta phải công phu thấy một đi dâu xuất ra, đó là hồn. Hồn là một cục máu quá xanh lửa biển gọi là mâu đi châu, trong mình ta trước trán phát tung bay ra mới gọi hồn. Hồn biết đây là khí biển, rồi luyện đạo bền bỉ quá đầu mình tay chân nguyên hình bản thể sự quá này là biển của đầu mình tay chân của người công phu luyện đạo gắn vào cục máu hồn ấy gọi là quá thần hồn hay là linh hồn bay thẳng thiên không làm tiếng Phật. Theo kinh của Đức Di Đà nói, ngã thị chúng sanh thị ngã, nghĩa là ta cũng như người, người cũng như ta, đó là cốt giác. Còn tại sao chúng ta được gọi là ông Phật, có quyền diệu thiên liên màu nhiệm, do nơi biển lửa hào quang bản thể của Phật cùng hào quang sáng chói trên đầu, gọi là Phật. Tiên được thông minh quá phép màu nhiệm gọi là biển thiên liên tiên Phật. Tóm tắt sự tu hành coi kinh sách này để biết hiểu cốt giác tâm chỉ của nó thì thấm hiểu mà thôi, rốt cuộc phải công phu luyện đạo. Sơ hồn pháp luân thường chuyển và định thần siêu năng bền bỉ kỹ lưỡng. Ba phép này phân ra mỗi phép hai chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chữ này là khoa học huyền bí của Phật truyền, rồi phép này thừa hành phận sự cho chúng ta luyện đạo nào sơ hồn pháp luân thường chuyển định thần quá thầm chân như lo chi không thành Phật, chớ nào đâu coi trong kinh sách hiểu biết mà thành Phật. Cái đầu dễ quá, phải nhờ cố gắng công phu luyện đạo, có thầy bạn chỉ bảo mới nên. Cũng có khi ý sự học thông minh giải vắng coi sách làm bừa bướm sanh ra nhiều bệnh biến cuồng khờ khạo là vì ý tài hay sức giỏi học hành, rồi cũng thừa tiếp làm bừa làm bướm cho thầm tiên thầm Phật. Hễ chữ là khoa học chữ, còn đạo là khoa học đạo tu hành. Còn Phật tiên cũng có hai thứ, thứ văn Phật thì do nơi thần hồn để làm việc trên thiên đàng, từ trung thiên sắp lên thiên không. Còn võ Phật là tiên Phật luyện phép màu nhiệm, phải có vật chất hoặc bùa hay là báu hồ lô bằng cây luyện phép quá thành cho linh diệu. Ở trong gọi là địa tiên võ Phật là việc thông tri ở thế gian đến trung thiên mà thôi. Nếu lỡ đạo thì thượng đế cho trở lại bào thai con người cực khổ, còn sung sướng thì ban thưởng làm người trọn lành dưới thế gian, làm quan phước đức, còn tội nặng làm người hèn hạ muốn si hung bạo. Tù rạc hơn nửa tội nặng bào thai, loài vật vi trùng vân vân. Viết tại Ba Cao, năm Bính Ngọ, tháng 6, năm ngày 15, 1 tháng 8, 1966. Chung, hết rồi. Ông già cũng bỏ công rất nhiều, Tại vì các con nó moi, một chặp tới hỏi chuyện này, một chặp tới hỏi chuyện kia, rồi ổng phải bư ra. Bư ra nó không chịu, nó hỏi nữa. Thành ở trong đó nó nhiều chuyện lắm. Bởi vì sao? Trong lúc đó cứ sợ ông chết, người này sợ ông chết, người kia sợ ông chết. Có thì giờ mà hùng với nhau lên moi không? Còn người kia bên đây moi chút, thành ông phải bổ dĩ hoài là thêm á. Biết thêm, biết thêm. Nay nó đâu hỏi một chuyện, mai hỏi một chuyện, rồi nó tới nó chết. Thành ra do những người tu đòi hỏi, cho nên Ngài mới nói ra. Chứ kỳ thật không chỉ có dạy thiền thôi, giữ Nam Mô A Di Đà Phật để tu. Người nào thật tâm tu, người đó sẽ đạt. Mà người nào không thiếu tâm tu, hay là tu thử, tu chơi, thì không có được cái gì đâu. Cũng như thể thao thôi. Chứ kỳ thật thật tâm đặt nặng vấn đề giải thoát thì người đó mới đạt Phật. Còn không có thật tâm đặt vấn đề giải thoát mà tu chơi, tu thử, thì trong nghi ngờ nó chỉ ở trong cái giai đoạn nghi ngờ mãi mãi thôi, nó không có tiến được. Bởi vì nó cũng như quá chắc, luồng điển cũng như quá chắc, mà mình cứ giữ cái độ này, cái độ này, mình cứ rét lệ độ này, nó cứ chạy độ này thôi. Mà mình thả nó đi, cho nó chung vô, cho nó đụng chạm, và từ cái định lực quá quá sinh sanh của chính nó tự tiến, tự thăng, nó mới có cơ hội đạt. Còn nếu chúng ta vừa tu, nên bên này tôi thấy ông Phật hứa tôi vậy, tôi tin không được. Mình có pháp, mình phải giữ pháp. Rồi bên đây người khác giáng cơ xuống nói về khuyên tu rồi này, mình cảm động là tại cái lười biếng của mình. Rồi bây giờ mình cũng ý lại nơi cái đó nữa cũng không được. Vì tôi có pháp, tôi phải làm sao ý thức được cái pháp rõ ràng, và tôi thực hành giải tỏa khứ trực lưu thanh. Càng ngày tôi càng thấy tôi càng trượt, càng ngày tôi càng thấy tôi tâm tối, càng ngày tôi càng thấy tôi càng ngu, tôi mới là người tu. Còn nếu tôi thấy tôi thông minh, tôi không phải là người tu. Bởi vì tại sao tôi biết phần hồn là vô cùng, mà tôi cho tôi là khôn ngoan là không có bao giờ được hết. Không bao giờ khôn ngoan được. Các bạn mà nhìn nhận các bạn là ngu thì các bạn mới có cơ hội sửa. Các bạn nhìn nhận các bạn chậm trễ, các bạn mới có cơ hội tiến. Cho nên trong này ông Tư nhắc đi nhắc lại cũng nhắc phần hồn. Đặt đi đặt lại, đặt phần hồn, kêu phần hồn thức giác đi, tu đi. Đừng có ôm cái khôn lanh của mình mà tạo kẹt và không có tiến. Cho nên nhìn nhận ta ngu đi, chúng ta mới tiến. Bởi vì chúng ta là đánh vô cùng thì phải làm việc vô cùng, không có nại hà gì hết. Chỉ thăng hoa, chỉ tiến. Ở kiếp này tôi có sự hiện diện ở thế gian, kiếp sau tôi sẽ có sự hiện diện ở một nơi thanh tịnh tốt hơn. Tôi cố gắng làm tốt để trở về và hoàn trả những gì tôi đã vay từ nhiều kiếp tới ngày hôm nay. Thì chúng ta đã vay, nếu chúng ta không có vay từ mọi trạng thái, chúng ta không có thể xác duyên dáng như thế này, thì bây chúng ta phải trả trước khi ta đi. Phải biết cái xác này là thổ, gồm thổ, phải trả bằng cách nào thì thanh lọc nó mới trả. Bạn trả những cái gì mỗi đêm bạn làm pháp luân thường chuyển là trả cái trượt điểm ra cho cái càn khôn vũ trụ này. Nó có cái khối trượt để làm việc trong cái định lực qua qua xanh xanh. Còn khối thanh thì tiến hóa để khai mở bên trên và hỗ trợ cho cái nền tảng thanh vững bền và không bị sụp đổ nữa. Cho nên chúng ta làm việc ba khỏi một lượt là vậy. Cho nên các bạn đã thực hành soi hồn, pháp luân thường định, phải ý thức chúng ta là vô cùng và chúng ta là bất diệt, chúng ta mới hành đạo. Còn nếu mà chúng ta giới hạn, chúng ta không hành đạo để làm gì? Hành đạo để tìm chiều sâu sẵn có bất diệt của chính chúng ta thì chúng ta mới làm. Chứ làm mà không có lợi lộc, chúng ta làm để làm gì? Chúng ta không có lớn, không có người về tại thế, nhưng mà chúng ta phải trở nên nhanh nhẹ hơn. Đã nhỏ càng nhỏ hơn thì thời đại đã cho chúng ta thấy càng ngày càng tinh vi. Máy móc ban đầu mới ra thì gồ gồ, nhưng sau nó càng ngày càng tinh vi. Rốt cuộc chỉ có chút xí mà làm tất cả mọi việc. Cho nên chúng ta tu ở đây, chúng ta nghe Mô Ni Châu có chút xí một cái điểm, thì chúng ta thấy rõ rằng sự bành trướng vô cùng của Thượng Đế đã an bài. Là một giọt máu đào mà chúng ta giáng lâm xuống thế gian này chỉ có giọt máu thôi. Nhưng mà ngày nay bành trướng thành cái thể xác đi đứng tranh chấp đủ thứ, dành nước này dành nước nọ, rốt cuộc rồi đạt được cái gì? Chúng được cái quy về cái điểm liên quan sẵn có của chính mình và chủ cô giọt máu đào đó. Máu đào đó là thể xác, bây giờ chúng ta vào thể xác từ đầu chứ chân đều là ra máu hết. Phải giọt máu đào không? Chứng minh sự bành trướng của giọt máu đào. Nhưng mà tâm thức của ta có chút xíu thôi, Cái ý của ta chuyển một chút xíu là toàn cơ thể phải chuyển động. Ý tôi không chấp nhận là tất cả đều hung hăng, mà ý tôi hòa đồng để tự thức, thì cái ý thiện lành của tôi nó có, cơ thể tôi nó mát mẻ. Bất cứ trường hợp nào nghịch thuận, tôi phải ở trong cái hòa đồng để tôi có cơ hội thức tâm và xây dựng cho tôi tiến hóa. Thì cái phần nặng tôi không có, mà nhưng tôi luôn giữ luôn luôn phần nhẹ để tiến. Thì cái nào chúng ta thích? Cái văn là cái nhẹ, văn là thông minh, văn là cởi mở, văn là sáng suốt, văn là cái tinh thần hỗ độ để dễ rối cho chúng sanh. Thì chúng ta muốn giữ điều này, chúng ta mới thấy cái thức vô cùng của chúng ta, và chúng ta trên đường học hỏi và trên đường về nguồn cội, chứ không có bị kẹt. Mà nếu chúng ta còn ôm thi thố theo cái thể xác động loạn này, cho cái này là chánh, thì lúc nào chúng ta cũng kẹt. Vì nó giới hạn, khả năng của nó giới hạn. Các bạn đánh được cứu ra 300 bao đi nữa cũng giới hạn mà thôi. Còn cái thức của các bạn là không có bị chặn đứng bởi cái giới hạn của 300 bao. Thấy rõ ràng chưa? Cái thức của các bạn là từ keo này thua tới chuyển keo khác. Phải cái thức các bạn vô cùng không? Nói về đời. Còn cái từ cái giới này tôi không đến được, nhưng mà tôi thâm định rồi tôi sẽ vượt qua cái giới đó. Thì các bạn cũng xây dựng được cái vững rõ ràng trong chương trình tiến hóa. Nhưng mà cái đi phải có trước. Cái đi là cái thức hòa đồng, an độ cho chính mình và an độ cho tất cả mọi người. Rồi cái trí chúng ta mới tìm tòi con đường đi và đúng một cái mạch lạc đó để tiến hóa, mới kêu một đi chi dũng, đi lên. Cho nên cái tu chỉ gom gọn trong ý chí thanh quan điển lành, thì chúng ta đầy đủ tất cả và không có ôm cái thể xác vô ghê này. Không có người nào đẹp hết. Nếu các bạn cho các bạn là đẹp, các bạn lấy kiến hiển vi rọi cái mặt các bạn để bắt đầu vô tổn cái da mặt các bạn, không có giá trị. Khi các bạn biết cái đó là một sự giá trị vô cùng, nó là thanh quan chứ không phải thể xác. Thì chúng ta đã học được nhiều ngày trong cái nguyên lý, rồi đây các bạn trở về xem mổ xẻ ra từ ly từ tí và thấy rõ những sự nhắc nhở của những